Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện sau một thời gian vắng mặt dẫn tới những cái đồn đoán về sức khỏe của ông. Thì không hiểu Hồng Nga có xem tin tức trên TV chiếu hình ông Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đặc biệt ở Quốc hội đó thì trông như thế nào, có khỏe không?
Dạ vâng, đúng là trên báo chí cũng như là các trang mạng xã hội rồi truyền hình Việt Nam thì đều có những cái clip để đăng tải cái hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự cái lễ khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15 vào sáng ngày 15 tháng 1 ạ. Thì Hồng Nga cho rằng là cái nguyên nhân mà họ đăng tải những cái clip này tràn lan như vậy là bởi vì qua một thời gian dài khoảng 2 tuần không thấy ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện ở trên công chúng thì đã có những cái đồn thổi về sức khỏe của ông, thậm chí có những thông tin nói rằng là ông đã qua đời vân vân. Bởi vậy cho nên là ông xuất hiện trở lại ngày 15 tháng 1 để đập tan những cái nghi vấn về sức khỏe của ông trong những ngày qua. Thì khi mà theo dõi những cái clip đó thì thấy rằng là sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng không hoàn toàn là khỏe khoắn bình thường như là người bình thường. Tức là khi mà thấy cái hình ảnh của ông ấy đi vào trong phòng họp cũng như là từ phòng đi ra đó thì ông Nguyễn Phú Trọng đi từng bước rất là chậm rãi và phải có người chống tay để cho ông ấy đi vào và đi ra. Sau đó thì ông Nguyễn Phú Trọng có ngồi xuống bàn lại gần cái khu vực cử tọa của phiên khai mạc phiên họp bất thường. Sau đó khi ông đứng lên toàn bộ quốc hội hát quốc ca thì thấy ông vẫn đứng thẳng như bình thường. Thế nhưng mà sau đó khi ngồi xuống thì phải vịn vào bàn và ngồi xuống. Hồng Nga thấy rằng là cái sức khỏe của ông ấy thì quả thật là không phải khỏe khoắn lắm. Thế nhưng mà nó cũng bình thường thôi bởi vì là trước nay thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã gặp nhiều vấn đề về tim mạch. Chúng ta nhớ rằng là trước đây thì ông cũng đã có một cái lần mà bị bệnh về tim khi mà trong cái chuyến đi thực địa ở Kiên Giang cách đây mấy năm đó. Thế nhưng mà đã bình phục trở lại. Với cái tuổi của ông ấy 80 tuổi thì rõ ràng là sức khỏe của người già thì có nhiều vấn đề khi mà thời tiết thay đổi. Cho nên nó không phải là cái gì bất thường lắm. Thế nhưng mà rõ ràng là cái việc mà ông xuất hiện trên truyền thông đại chúng ngày 15 tháng 1 là để đánh tan cái tin đồn về sức khỏe của ông ấy ạ.
Các cái hình ảnh chiếu trên TV thì rõ ràng thấy là họ đã phải rất là cẩn thận cái gì được chiếu, cái gì không. Thực sự ra thì cái phiên khai mạc kéo dài chỉ đâu khoảng 15 phút gì đó thôi. Và sau đó quay trở lại đó thì không còn thấy ông ấy nữa. Nhưng mà trước đây đó thì hãng tin chẳng hạn như Bloomberg thì họ đã dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết là ông ấy bị bệnh và đã phải nhập viện một thời gian. Câu hỏi đặt ra bây giờ đó là nếu không còn ông Nguyễn Phú Trọng, nếu ông Nguyễn Phú Trọng ra đi thì không hiểu là cái lò đốt tham nhũng nó sẽ như thế nào và cái nội tình trong nội bộ của Đảng Cộng sản nó sẽ ra làm sao hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thực sự thì là những nguồn tin của Hồng Nga cho biết rằng là ông ấy nhập viện vào ngày 26 tháng 12, tức là sau khi ông ấy dự cái hội nghị quân ủy trung ương ạ, thì sức khỏe ông có phần giảm sút và ông vào trong bệnh viện, hình như là một bệnh viện 108 để kiểm tra toàn bộ lại sức khỏe và sau đó thì đã được nhập viện để theo dõi thêm bởi vì là sức khỏe của ông như là đã trình bày lúc nãy với quý vị đó là 80 tuổi rồi, thời tiết thì thay đổi thì có nhiều vấn đề. Thế nhưng nó không đến mức trầm trọng đến nỗi là ông ấy phải ra đi như là nhiều nguồn tin đã đưa ra. Thế còn cái câu hỏi mà anh Quốc Vinh đặt ra là cái việc mà sau khi nếu mà giả sử có một cái sự kiện là ông Nguyễn Phú Trọng qua đời chẳng hạn thì ai sẽ tiếp nối ông và cái lịch trình tiếp nối ông như thế nào? Thì quả thật đây là một cái vấn đề rất là khó. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện giờ họ vẫn chưa đưa ra được một cái lịch trình cụ thể cho cái quá trình người tiếp nối và quá trình tiếp nối ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Đây là một cái vấn đề lớn nhất bởi vì là thông thường khi mà các lãnh đạo Đảng Cộng sản khi mà họ nằm xuống thì đã có một cái lịch trình cụ thể và người nhân vật cụ thể để tiếp tục cái truyền thống của họ. Thế nhưng mà trong cái trường hợp của Nguyễn Phú Trọng này, bởi vì là thứ nhất là ông ấy nắm quyền quá nhiều, quá dài lâu. Thứ hai là cái tình hình nội bộ nó vẫn còn trục trặc và dưới cái sự kiểm soát của ông ấy thì dường như là chưa có cái nhân vật nào xứng đáng để có thể tiếp tục cái truyền thống của ông ấy. Bởi vậy cho nên là những cái vấn đề này nó đưa ra một cái nảy sinh là hiện giờ chưa có người kế vị.
Nhưng mà thông thường đó, khi mà có cái tình trạng người ta gọi là khoảng trống quyền lực đó, thì rõ ràng là nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái chuyện ở bên trong nội bộ của một cái đảng phái, đặc biệt là trong những cái đảng phái rất là bí mật như là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì rõ ràng khả năng mà xảy ra những cái cuộc thanh trừng hay là cải tổ hay như thế nào thì phải nói là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, phải không ạ?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Cuộc đấu tranh quyền lực thì bao giờ nó cũng rất là khốc liệt. Hiện giờ thì trước mắt, nếu mà ông giả sử trong giây phút này mà ông Nguyễn Phú Trọng qua đời chẳng hạn, thì những người mà có thể kế nhiệm ông một cách hợp pháp, tức là ông Nga chỉ nói đến là với cái quy định rồi luật lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì hợp pháp thì có thể là có bà Trương Thị Mai, rồi có ông Vương Đình Huệ, hiện giờ là Chủ tịch Quốc hội. Đấy, thì những người đó thì về mặt danh chính ngôn thuận thì có thể tiếp bước ông ấy. Thế nhưng mà dường như không phải là cái lựa chọn của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian hiện giờ. Lựa chọn của ông ấy có thể thôi, có thể là một số nhân vật khác, ví dụ như ông Võ Văn Thưởng hay thậm chí là ông Tô Lâm. Thế ông Tô Lâm thì là một nhân vật là đã quá tuổi, bởi vậy cho nên là nếu mà không vào những cái vị trí lãnh đạo hiện giờ thì ông Tô Lâm cũng không có cửa để vào những vị trí lãnh đạo trong tương lai. Thế nhưng mà cái đó thì cũng không biết như thế nào, bởi vì là như quý vị cũng biết đó, tức là cái quá trình mà đấu tranh tranh giành quyền lực, một khi mà đã có khoảng trống quyền lực thì nó vô cùng khốc liệt, vô cùng khát khao, và chúng ta cũng không biết là kết quả của như thế nào. Tất nhiên là không ai có mong muốn cái điều đó có thể xảy ra, và cái kịch bản mà có thể khả dĩ nhất mà chấp nhận được nhất đó là ông Nguyễn Phú Trọng hiện giờ vẫn tiếp tục nắm quyền điều hành, và trong cái thời gian mà ông hiện giờ vẫn còn có thể làm việc được đó, thì thương thảo và đưa đến một cái quyết định nào đó các bên có thể chấp nhận được trong thời gian tới, để giả sử mà có cái trường hợp nào, mệnh hệ nào xảy ra đối với ông ấy, thì sẽ có một cái nhân vật nào đó đứng ra đứng mũi chịu sào để không xảy ra một cái tình trạng tương tàn đấu tranh quyền lực để gây ra lộn xộn rồi bất ổn trong xã hội Việt Nam ạ.
Trở lại với kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15, thì cái nội dung lần này có cái gì đáng chú ý hả ông ạ?
Dạ vâng, cái kỳ họp bất thường này thì không đúng như là các nguồn tin đồn đoán, thì nó không có liên quan gì đến sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng cả. Bởi vì là Quốc hội Việt Nam thì đã quyết định là sẽ có cái phiên họp bất thường này từ cách đây nhiều ngày rồi. Thì tại kỳ họp này thì Quốc hội sẽ xem xét để thông qua cái dự thảo luật đất đai sửa đổi, là một cái điều mà chúng ta đã nói đến trong rất là nhiều những chương trình vừa qua. Một cái dự luật rất là cần thiết để điều chỉnh cái thị trường bất động sản, cũng như là làm sao để khai thông được cái việc sử dụng đất đai ở Việt Nam. Thế ngoài ra thì họ còn tiếp tục xem xét và thông qua cái dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, rồi dự thảo nghị quyết về một số cơ chế và chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn trong cái việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thì quý vị cũng biết là những cái này thì nó rất là rườm rà. Thế nhưng mà nó đòi hỏi trong cái thời gian tới, với cái tình trạng là kinh tế đang ngừng trệ, nhất là trong cái lĩnh vực bất động sản đó, thì đang cần phải có những cái sự hối thúc, khơi thông để tạo ra một cái thị trường mới, tạo cái đà phát triển cho nền kinh tế Việt Nam. Thì đó là những cái nội dung chính của cái kỳ họp bất thường lần này. Thế bên cạnh đó thì Quốc hội cũng sẽ phải xem xét để bổ sung cái kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong giai đoạn tới là 2021-2025, rồi dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mà quý vị cũng biết là trong thời gian vừa rồi thì gặp rất là nhiều bê bối, và gần đây nhất là ông Thứ trưởng Bộ Công Thương đã bị bắt vì cái liên quan tới cái việc lãnh đạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian từ năm 2020 ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Hôm qua thì có một cái tin phải nói là gây rất là nhiều xôn xao ở trong giới truyền thông nói riêng và trong công chúng nói chung. Đó là cái tin ông Nguyễn Công Khế, tức là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã bị bắt với cáo buộc là làm thất thoát tài sản nhà nước. Cảm tưởng của Hồng Nga khi nghe cái tin này như thế nào?
Thực sự là khi mà nghe thông tin ông Nguyễn Công Khế bị bắt thì ông rất là sốc ạ. Bởi vì là trong cái quá khứ khi mà làm việc về báo chí mà chuyên trách cái mảng Việt Nam thì cũng đã có một số cái dịp để tiếp xúc với ông Nguyễn Công Khế. Thì ông Nguyễn Công Khế thì quý vị cũng biết rồi là một nhân vật khá có ảnh hưởng tại chính trường Việt Nam, mà nhất là trong cái mảng báo chí, thì trong một thời gian thì ông Nguyễn Công Khế dường như là một trong những nhân vật nổi trội nhất. Những quý vị nào mà theo dõi cái việc mà thi hoa hậu Việt Nam thì lại càng biết ông Nguyễn Công Khế hơn, bởi vì ông ấy đã từng làm chủ sĩ cho rất là nhiều cái cuộc thi hoa hậu ở trong nước đó. Thế nhưng mà cái ngoài cái việc mà thi hoa hậu ra thì ông Nguyễn Công Khế là người đứng mũi chịu sào làm cái trách nhiệm tổng biên tập của báo Thanh Niên, là một trong những cái tờ báo nổi tiếng nhất Việt Nam trong một thời gian rất là dài. Thì ngoài ông Nguyễn Công Khế thì còn có Nguyễn Quang Thông, tức là cũng người cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, cũng bị điều tra và bị bắt đợt này. Hai người thì cùng bị cơ quan điều tra cáo buộc cái tội là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí trong cái thời gian mà các quý vị này làm cương vị cái lãnh đạo của hội đồng quản trị công ty của báo Thanh Niên, trong khi mà họ triển khai một cái dự án là cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại ở bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tức là đại khái là báo Thanh Niên thì sau đó tổ chức thành ra một cái công ty trách nhiệm hữu hạn, và một trong những cái hoạt động của họ là xây dựng một cái dự án cao ốc ở cái phường 6, quận 4, bến Vân Đồn, thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì trong cái việc mà triển khai cái dự án này thì hai ông Nguyễn Quang Thông và ông Nguyễn Công Khế bị cáo buộc là đã có vi phạm về chuyển nhượng cổ phần, rồi chấm dứt hợp đồng vân vân, gây thất thoát tài sản nhà nước. Thế nhưng mà ngoài ra thì cũng có những nguồn tin nói rằng là ông Nguyễn Công Khế cũng bị điều tra vì cái cáo buộc là liên quan tới cái vụ Việt Á hiện giờ đang xét xử ở Việt Nam ạ. Thì ông Nguyễn Công Khế cũng bị cáo buộc là đã đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái việc là gây nổi trội cho Phan Quốc Việt là giám đốc công ty Việt Á, để làm sao mà công ty Việt Á giành được thầu những cái hợp đồng béo bở cung cấp test kit COVID cho toàn quốc. Đó thì có cái vai trò của ông ấy trong đó. Thế nhưng cái này thì nó là cái cáo buộc mà ông nghe nghe được từ những nguồn tin thôi. Thế còn chính thức mà khi ông bị điều tra và bị tạm giam đó, thì là vì cái vai trò của ông ấy trong cái cương vị chủ tịch hội đồng quản trị công ty của Thanh Niên, và trong cái triển khai dự án cao ốc văn phòng ở bến Vân Đồn ạ.
Vào thời điểm này thì thật sự chúng ta cũng chưa có thể bình luận được nhiều, bởi vì chúng ta cũng phải chờ cái kết quả của cơ quan điều tra như thế nào. Và khi mà có công bố kết quả điều tra thì lúc đó chúng ta sẽ có thể biết được nhiều hơn. Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Cảm ơn anh Quốc Vinh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.